Das Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về thư ngõ của Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Nghe tiếng Chúa kêu mời hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng.
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 10 câu 24 đến 33. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Môn đệ không hơn thầy và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình. Thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Beelzebul, thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ, và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng. Và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ đấng có thể ném cả xác hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy, ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt cha Thầy là đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt cha Thầy là đấng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, Mahatma Gandhi, nhà tranh đấu bất bạo động cho quyền con người và nền độc lập của Ấn Độ, đã có lần nhắn nhủ các môn sinh như sau. Sự thật và tình thương sẽ chiến thắng. Hãy suy nghĩ điều đó và hành động theo sự thật và tình thương. Đừng bao giờ dùng bạo lực đáp trả bạo lực, vì làm như thế là bắt chước lối sống man rợ của những người dùng bạo lực. Khi dùng bạo lực, những người đó cho thấy nỗi thất vọng và trạng thái thú hóa của họ. Chúng ta hãy sống như con người. Những người dùng bạo lực có thể đánh đập và giết chết thân xác chúng ta, nhưng không thể giết được tinh thần và quyền lợi của chúng ta. Họ không thể giết được sự thật. Sự thật và tình thương sẽ chiến thắng. Hãy suy nghĩ kỹ và hãy sống theo sự thật và tình thương. Bởi vì nếu sống theo bạo lực và hận thù, thì thế giới sẽ trở thành mù lòa. Đã từng vào tù ra khám, đã từng bị đánh đập hành hung, con người đã nói những lời trên đây chưa một lần tỏ ra sợ sệt. Ngày 30 tháng Giêng năm 1948, ông đã ngã gục vì nhát gươm của một người quá khích. Cái chết của ông là một cụ thể hóa của chính chủ trương bất bạo động mà ông đã đề ra. Sẵn sàng chết để làm chứng cho sự thật và tình thương, với niềm tin vào sự bất tử của linh hồn con người. Mahatma Gandhi, dù chưa phải là Kitô hữu, nhưng đã sống theo lời Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay, đó là sống hiên ngang, không sợ hãi trước các cường lực sự dữ, không sợ hãi những người chỉ giết được thân xác, nhưng không làm gì được linh hồn, sống trung thực với phẩm giá của con cái Chúa, không để mình rơi vào tình trạng hóa thú và nô lệ cho bạo lực. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn vào thực tế cuộc sống và tỏ ra thái độ phù hợp với người có lòng tin. Từ chuyện phải vất vả kiếm sống đến chuyện tương lai của con cái và những khó khăn trong việc sống đạo, chúng ta được mời gọi để múc lấy ánh sáng của Tin Mừng, chiếu dọi vào những thực tế ấy. Là người Kitô hữu, tôi phải sống những thực tại ấy thế nào? Lý tưởng của tôi là tìm mọi cách để có nhiều của cải vật chất, hay là tìm kiếm nước Chúa và sự công chính trước? Môn đệ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Chúa Giêsu đã đi con đường của nghèo khó, thua thiệt, bách hại, thập giá, tha thứ và tha thứ cho đến cùng. Nhưng Chúa Giêsu không chỉ đề ra cho chúng ta một lý tưởng, một con đường để đi theo. Ngài chính là con đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta kết hiệp với Ngài, chúng ta sẽ được sức mạnh của Ngài để thắng vượt mọi gian nan thử thách. Chúng ta cũng tin rằng bên kia những hao mòn và chết chóc trong thân xác, tâm hồn chúng ta sẽ được mãi mãi kết hiệp với Ngài. Amen.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đang đau, dù bao tan nguy vây vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyền sẵn con niềm tin. Theo thầy biết con đây yêu thầy, dù đời lần con yêu đuối, lòng chân thành xin hăng hái con quyết theo thầy. Chỉ mình thầy có những lời ban phúc trường sinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Trong những ngày giới trẻ thế giới tại Rio de Janeiro, Brazil, sẽ có hơn 250 buổi dạy giáo lý. Tòa Thánh Vatican đã xác nhận sẽ có hơn 267 địa điểm dạy giáo lý về đức tin trong ngày giới trẻ thế giới diễn ra vào cuối tháng này tại Rio de Janeiro, bên Brazil. Những bài giáo lý về đức tin sẽ do các giám mục và hồng y hướng dẫn trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 7, trong đó có 133 bài bằng tiếng Bồ Đào Nha, 50 bài bằng tiếng Tây Ban Nha và 25 bài bằng tiếng Anh. Tiếng Ý và tiếng Pháp có 15 bài, tiếng Đức 8 bài và tiếng Ba Lan có 5 bài. Ngoài ra các bài giáo lý cũng được giảng bằng tiếng Ả Rập, Nga, Croat, Hy Lạp, Czech, Sloven và Đan Mạch. Mỗi ngày có một chủ đề khác nhau. Ngày 24, khao khát hy vọng, khao khát Thiên Chúa. Ngày 25, để trở thành môn đệ Chúa Kitô. Và ngày 26, để trở thành nhà truyền giáo, hãy lên đường. Các bài giáo lý được trình bày bằng 20 ngôn ngữ khác nhau, gồm cả một bài khai triển câu Kinh Thánh chủ đề đã được Đức Giáo Hoàng chọn cho ngày giới trẻ thế giới. Hãy đi, và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. Một trong hai địa điểm dạy giáo lý lớn nhất là nhà thờ chính tòa Thánh Sebastiano ở trung tâm thành phố Rio. Tại đây 5.000 người sẽ tham dự buổi dạy giáo lý bằng tiếng Bồ Đào Nha. Một địa điểm lớn khác là trung tâm hội nghị và triển lãm Rio Centro trong khu vực Haka Repaqua. Nơi đây cũng có thể chứa được 5.000 người. Một trong những địa điểm chính của những buổi giáo lý bằng tiếng Anh là trung tâm hành hương Vivo Rio. Tại đây sẽ có một sân khấu dành cho các nghệ sĩ như Steve Agrisano, Jesse Manibusan, ban nhạc Jacob và Matthew, và Daniela Rose trình diễn suốt tuần. Trước mỗi buổi giáo lý bắt đầu lúc 9 giờ, một nhóm tình nguyện viên được Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân tuyển chọn sẽ phụ trách hướng dẫn hát thánh ca. Mỗi ngày sẽ có một vị giám mục hay hồng y khác nhau giảng bài giáo lý trong vòng 30 phút. Sau đó là phần giải đáp thắc mắc. Nhiều vị dạy giáo lý sẽ sử dụng tài liệu của Đại hội đồng các giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe lần thứ 5 tổ chức tại Aparecida, Brazil hồi năm 2007. Chủ đề của đại hội này là hãy trở nên môn đệ và nhà truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô để các dân tộc của chúng ta được sống trong Ngài. Văn bản kết thúc đại hội này có phần đóng góp lớn của Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio lúc đó, nay là Đức Thánh Cha Francisco. Tòa Thánh khuyến khích các giám mục và Hồng Y cũng nêu lên chứng tá cá nhân của mình, và nói về các tấm gương tích cực là các vị thánh, chân phước hoặc những người trẻ gương mẫu. Chương trình mỗi ngày kết thúc với thánh lễ do các giám mục hay Hồng Y đã dạy giáo lý chủ tế, cùng với các linh mục hiện diện. Vào buổi sáng, nhiều linh mục cũng sẵn sàng ngồi tòa giải tội. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ người trẻ trở nên sứ giả tin mừng. Sau thánh lễ với những người sống đời thánh hiến trong năm đức tin hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 7 vừa qua, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã ra cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với 50.000 tín hữu và du khách hành hương. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài mời gọi tất cả mọi người hăng say trao truyền tin mừng, đáp lại mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã không muốn hành động một mình. Người đến trong thế giới là để đem tình yêu thương của Thiên Chúa đến cho con người, và muốn phổ biến nó với kiểu cách của sự hiệp thông của tình huynh đệ. Vì thế, người thành lập ngay một cộng đoàn môn đệ, một cộng đoàn truyền giáo, với mục đích cấp bách là loan báo tin mừng. Không có thời giờ để bếp xếp, không cần chờ đợi sự đồng thuận của mọi người. Phải ra đi loan báo tin mừng, đem hòa bình của Chúa Kitô tới cho mọi người. Và nếu người ta không chấp nhận thì cứ tiến bước, đồng thời chữa lành người đau yếu, vì Thiên Chúa muốn chữa lành con người khỏi mọi sự dữ. Cộng đoàn truyền giáo đó gồm 12 tông đồ, diễn tả các giám mục thừa kế các vị, còn 72 môn đệ diễn tả các thừa tác viên có chức thánh, các linh mục và phó tế. Nhưng trong một nghĩa rộng nào đó, có thể nghĩ tới các thừa tác viên khác trong giáo hội, các giáo lý viên, các giáo dân dấn thân trong các giáo xứ, làm việc với các bệnh nhân, và nhiều hình thức khó khăn và bị gạt ra bên lề khác nhau, nhưng luôn luôn là các thừa sai của tin mừng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào 1.500 bạn trẻ Roma chuẩn bị đi Rio de Janeiro tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28. Và Đức Thánh Cha nói là Ngài cũng đang chuẩn bị cho lễ hội đức tin này. Tin Hoa Kỳ. Tuần báo America của dòng tin thắng lớn tại lễ trao giải thưởng của Hiệp hội Báo chí Công giáo Hoa Kỳ. Tuần báo America đã mang về một số giải nhất từ lễ trao giải của Hiệp hội Báo chí Công giáo, được tổ chức ngày 21 tháng 6 tại Denver. Trong số 12 hạng mục đề cử, tờ tạp chí có dòng tên tại Hoa Kỳ này đã giành giải thưởng ở 8 hạng mục. Những thành quả này minh chứng cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ biên tập của chúng tôi, cũng như khả năng lãnh đạo tuyệt vời của cha Drew Christiansen trong năm 2012. Cha Matt Malone, dòng tên, người kế nhiệm cha Christiansen trong cương vị tổng biên tập từ tháng 10 năm 2012, đã nói như thế. Tuần báo America đã giành giải nhất trong số những hạng mục dành cho tạp chí sau đây. Dẫn đầu về các bài viết hay, dẫn đầu về các đề tài những vấn nạn tự do tôn giáo, dẫn đầu về các đề tài lựa chọn và hình thành lương tâm, dẫn đầu về đề tài kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II, dẫn đầu về mục bình luận, dẫn đầu về chiều sâu nội dung, dẫn đầu về trình bày hình ảnh truyền thông mạng, báo mạng tốt nhất. Ngoài ra, tuần báo America cũng đoạt giải nhì và giải ba trong nhiều hạng mục khác, gồm có mục chuyên đề, mục ân gọi và blog hay. Có hai tác giả dòng tên cũng được Hiệp hội Báo chí Công giáo khen tặng vì những tác phẩm của họ. Cha Gerald McLone và nhà văn Lance Perry, đồng tác giả của Đời sống nội tâm của Linh Mục do Liturgy Press xuất bản, nhận giải nhì về phát triển chuyên môn mà Hiệp hội Báo chí Công giáo đánh giá là một cuốn sách đặc biệt dành cho tất cả mọi người phục vụ trong mục vụ ơn gọi và đào tạo giáo sĩ. Cha Sonny Manuel giành giải nhì trong danh sách các tác giả đầu tiên cho cuốn sách Sống độc thân, những lối sống lành mạnh dành cho các linh mục, vừa được Pauline Press xuất bản. Cuốn sách này được Hiệp hội Báo chí Công giáo đánh giá là một cuốn sách có suy tư nhưng cũng rất thực tế. Và mặc dù cuốn sách này nhắm đến đối tượng độc giả là các linh mục, nội dung cũng rất hữu ích cho những ai sống bậc độc thân, muốn giữ mình khiết tịnh. Tin giáo phận Bùi Chu, Việt Nam. Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli thăm hội dòng con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu. Chủ nhật ngày 7 tháng 7 vừa qua, hội dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu hân hoan đón Đức Tổng giám mục Leopoldo Cirelli, đặc sứ của Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam. Ngài đã đến thăm hội dòng và thăm bệnh xá của chị em. Cùng đi với Đức Tổng giám mục có linh mục thư ký của ngài và hai đức cha giáo phận Bùi Chu là đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm và đức cha phó Thomas Vũ Đình Hiệu. Sau bài hát chào mừng, Đức Tổng giám mục và phái đoàn tiến lên nhà nguyện của hội dòng, chung lời tạ ơn Thiên Chúa trong những giây phút trầm lắng bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Tiếp đến, chị tổng phụ trách Imelda Vũ Thị Tươi nói lời chào mừng Đức Tổng và phái đoàn, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc, lòng biết ơn sâu xa và sống hiệp thông của chị em trong hội dòng đối với mẹ hội thánh. Sau đó, chị Stefano Đặng Thị Chung đã giới thiệu với Đức Tổng sơ lược về lịch sử của hội dòng. Hội dòng chị em con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu được đức cha Domenico Maria Hồ Ngọc Cẩn sáng lập ngày 8 tháng 9 năm 1946 với sứ mạng phục vụ giáo hội, nhất là giáo hội tại địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, từ thiện, xã hội, với mục đích tối thượng là làm vinh danh Chúa, hiển danh Mẹ Maria, thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn. Chị em Mân Côi được mời gọi nên thánh theo con đường của Mẹ Maria. Sau phần chào mừng và giới thiệu, với tư cách vị đại diện Đức Thánh Cha và như một người cha, Đức Tổng giám mục đã gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành của ngài trước hết tới quý đức cha giáo phận, sau đó tới toàn thể chị em trong hội dòng đã dành cho ngài sự đón tiếp thật nồng hậu. Ngài cũng bày tỏ sự vui mừng trước sự hiện diện đông đủ của chị em trong hội dòng, với nhiều gương mặt trẻ, đầy sức sống, dám quảng đại dấn thân phục vụ Chúa qua ơn gọi mân côi. Trong bài chia sẻ, Đức Tổng đã mời gọi chị em sống ơn gọi mân côi bằng cách sống theo gương của mẹ Maria qua 20 tràng chuỗi mân côi, sẵn sàng lên đường để làm chứng cho Chúa, nhất là phục vụ những người nghèo. Ngài nói, chúng con phục vụ người nghèo là chúng con phục vụ giáo hội của Chúa, và chính Đức Thánh Cha Francisco đang là hiện thân phục vụ và yêu mến những người nghèo. Ngài mong muốn mỗi chị em mân côi hãy cố gắng bước theo mẹ Maria mân côi trong tràn chuỗi, vui, sáng, thương mừng, như khi xưa mẹ đã âm thầm lên đường đem tin vui cứu độ đến cho mọi người. Kết thúc bài chia sẻ, Đức Tổng giám mục Leopoldo đã cùng với chị em cất cao lời ca Salve Regina để cùng với mẹ tạ ơn Chúa vì những gì Ngài đã, đang và sẽ thực hiện nơi đây. Đức Tổng giám mục Leopoldo đã ban phép lành của Đức Thánh Cha Francisco cho chị em. Sau khi thăm chị em trong hội dòng, Đức Tổng giám mục Leopoldo đã đi thăm khu vực nhà trẻ và bệnh xá của hội dòng. Được chứng kiến tận mắt những hoạt động của chị em, Ngài tỏ lòng vui mừng và cầu chúc chị em mỗi ngày hãy thăng tiến đời tu bằng việc cố gắng phục vụ những chi thể của Chúa Kitô qua những con người chị em đang phục vụ. Ngài cũng rất cảm động trước những anh chị em bệnh nhân, và Ngài đã nói rằng, anh chị em thân mến, Thiên Chúa rất yêu thương anh chị em, và Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi anh chị em. Thế nên anh chị em hãy vui lòng can đảm và đừng nản lòng thất vọng trước những căn bệnh mà anh chị em đang chịu. Xin Thiên Chúa ban sức mạnh nâng đỡ các anh chị em. Cha sẽ không quên anh chị em trong lời kinh nguyện hàng ngày. Với nghi thức ban phép lành cho các bệnh nhân, Đức Tổng và phái đoàn đã kết thúc chuyến viếng thăm tốt đẹp trong sự quan phòng của Thiên Chúa tại bệnh xá của hội dòng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư ngõ của ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2013 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trước những quan ngại sâu sắc hoặc những chỉ trích thiếu sự cảm thông về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Rio de Janeiro 2013, ban tổ chức địa phương của Đại hội đã gửi một thư ngỏ đến với mọi người, đặc biệt là các tham dự viên. Sau đây là nội dung bản dịch do nhóm TNV Việt ngữ. Anh chị em thân mến, chúc tụng Thiên Chúa là đấng đã đưa chúng ta đến với nhau trong tình yêu của Chúa Kitô. Thay mặt tất cả những người đang trực tiếp tham gia vào công việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013, được gọi chung là Ban Tổ chức Địa phương, tôi xin cảm tạ vì những mối quan tâm mà chúng tôi đã nhận được, đề cập đến một số lựa chọn cụ thể trong việc thực hiện các kế hoạch của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Chúng tôi hạnh phúc khi biết đó là những minh chứng về lòng nhiệt thành với tin mừng, về tình yêu đối với giáo hội và về những mối quan ngại trước các nguy cơ làm hoen ố những gì là thánh thiêng. Chúng tôi xin chia sẻ những mối quan tâm ấy. Những người trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch và ra quyết định cho đại hội không phải lúc nào cũng giữ vững giới hạn cần thiết để đưa ra các quyết định khôn ngoan. Tạ ơn Chúa vì chúng tôi không đơn độc. Chúng tôi có các vị giám mục của chúng tôi. Chúng tôi có sự đối thoại cách chân thành, huynh đệ và lễ giáo với Hội đồng Giáo hoàng về giáo dân, là cơ quan có trách nhiệm thay mặt Tòa Thánh tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Chúng tôi có những người bạn đã đồng hành với chúng tôi ngay từ lúc khởi đầu mọi việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Chúng tôi có các chuyên gia tư vấn, không chỉ lĩnh vực kỹ thuật mà còn trong lĩnh vực mục vụ. cuối cùng và là trung tâm của tất cả, đó là chúng tôi có ân sủng của Thiên Chúa hướng dẫn chúng tôi. Chúng tôi biết rằng lịch sử nhân loại đương đại được đánh dấu bằng sự đa dạng, nơi mà những lối suy nghĩ khác biệt là một yếu tố mang lại sự thú vị và cả sự đáng sợ. Chúng tôi cũng biết rằng, khi bị nhấn chìm vào một hoàn cảnh đa dạng như thế, chúng tôi có nguy cơ cho rằng quan điểm của chúng tôi là số một. Với bất kỳ ai đang sống trong những ngày đại hội này, tại nơi mà tất cả mọi thứ đều rất đa dạng, thì tư thế, hành động và sự lựa chọn của chúng tôi nên làm theo nhiều sự chỉ lối dẫn đường. Chúa biết điều đó. Thực tế là chúng tôi luôn được mời gọi vạch ra những sự lựa chọn. Và để chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, chúng tôi đã thực hiện nhiều phương án lựa chọn. Chúng tôi biết, với những người khác, thì họ sẽ có sự lựa chọn khác với chúng tôi, không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Không có sự lựa chọn nào có thể đáp ứng được cho tất cả mọi người. Khi lựa chọn, chúng tôi tìm cách cân bằng, một mặt là trung thành với tin mừng, và mặt khác là trách nhiệm truyền giáo của chúng tôi. Như vậy, thật là khó khăn cho chúng tôi, cũng là những con người, để mà đạt đến sự cân bằng hoàn hảo. Và vì vậy, chúng tôi đã làm theo chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013, khi nghiêng về phía trách nhiệm truyền giáo. Bởi vì chúng tôi chắc chắn rằng, chúng tôi đã gặp Chúa, và chúng tôi đang mời gọi sự tiếp cận khiêm hạ với những người vẫn chưa tìm thấy Ngài. Chúng tôi phục vụ vì được kêu gọi đi theo Chúa. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Giống như Chúa, những người tôi tớ phục vụ không được sợ hãi khi ra đi tìm kiếm muôn dân. Chúng tôi biết chúng tôi không thể rút lui vào chính bản thân mình. Nếu chúng ta cứ khăng khăng giữ cá tính của chúng ta, thì chúng ta đã quên rằng một trong những bằng chứng vĩ đại nhất của chúng ta là sự hiệp nhất. Sự cố chấp sẽ làm lu mờ sức hấp dẫn của tin mừng. Khi chúng tôi nhìn vào những đấng quan thầy và cầu bầu cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, chúng tôi nhớ rằng các đấng ấy đã được lựa chọn, bởi vì trong thời đại của họ, họ phải đối mặt với những thử thách lớn lao để đem tin mừng đến cho những người chưa biết. Những vị thánh trẻ thì cho thấy, thông qua cuộc đời của họ, tình yêu và lòng quảng đại dành cho những người chưa được thức tỉnh đã mang lại hạnh phúc đích thực. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới không thay thế cho hoạt động của giáo hội trong lòng giới trẻ. Giáo hội đánh thức họ chạy đến với Chúa Giêsu Kitô, và giáo hội trở nên được quan tâm và thu hút giới trẻ hơn. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới không chỉ giới hạn trong các sự kiện chính của nó, mặc dù chúng nổi bật hơn nên thu hút sự chú ý nhiều nhất. Để được lưu giữ trải nghiệm về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, đòi hỏi việc tham dự trong đức tin, sự kiện này chỉ có thể mang lại sự thấm nhuần nếu cùng nhau vui sống. Chúng tôi không phán xét bất cứ ai, bởi vì chúng tôi coi mình là tội nhân, và chúng tôi phải là người đầu tiên khẩn xin lòng thương xót. Trong sự chân thành, chúng tôi xin lặp lại lời cảm ơn tất cả những sự quan tâm đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, và mời gọi bạn đến với chúng tôi tại sự kiện lớn lao này. Đức ông Joan, thư ký điều hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Rio 2013. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về thư ngõ của Ban tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2013, bản dịch của nhóm TNV Việt ngữ. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về thời điểm cho cuộc tân phúc âm hóa. Chúng ta đã theo dõi định nghĩa về tân phúc âm hóa là gì? Có thể nói, Tân Phúc Âm Hóa là một thái độ, một phong cách hành động dũng cảm. Nó là khả năng của Kitô giáo giúp ta biết cách đọc và cắt nghĩa các tình hình mới trong lịch sử loài người, mà những thập niên gần đây đã trở thành những nơi để rao giảng và làm chứng cho tin mừng. Các viễn tượng này đã được nhận ra và phân tích vào nhiều dịp khác nhau. Chúng liên quan đến xã hội, các nền văn hóa, đời sống chính trị, dân sự và tôn giáo. Sau đó, tài liệu Đại Cương nói về các bối cảnh của cuộc Tân Phúc Âm Hóa. Tài liệu kể ra năm bối cảnh sau đây. Thứ nhất, văn hóa. Thứ hai, xã hội. Thứ ba, các phương tiện truyền thông. Thứ tư, kinh tế. Và thứ năm, cuộc nghiên cứu khoa học và kỹ thuật. Giờ đây, trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những giải thích về bối cảnh văn hóa của cuộc Tân Phúc Âm Hóa. Ngày nay, chúng ta thấy mình đang sống trong một kỷ nguyên thấm nhuần chủ nghĩa tục hóa, khiến con người mất đi khả năng nghe và hiểu những lời của tin mừng như là một thông điệp sống động và ban sức sống. Điều này đặc biệt đúng ở thế giới phương Tây, nơi mà các biến cố, các thay đổi trong xã hội và các lối suy nghĩ tác động sâu xa đối với lịch sử và căn tính của nó. Chủ nghĩa tục hóa xuất hiện trong các nền văn hóa của chúng ta hôm nay qua hình ảnh tích cực của sự giải phóng, của khả năng quan niệm về đời sống của thế giới và của nhân loại mà không cần đến thế giới siêu việt. Mặc dù đôi khi cũng có những ám chỉ về thái độ chống Kitô giáo, chống tôn giáo và chống giáo hội, nhưng chủ nghĩa tục hóa trong thời gian gần đây không mang tính chất phủ nhận Thiên Chúa, tôn giáo hay Kitô giáo một cách trực tiếp, thẳng thừng. Ngược lại, phong trào tục hóa đã có một màu sắc tinh tế hơn với những hình thức văn hóa thâm nhập vào đời sống hàng ngày của con người, và nuôi dưỡng một não trạng gạt bỏ Thiên Chúa hoàn toàn hay một phần trong đời sống và ý thức con người. Bằng cách này, chủ nghĩa tục hóa đã xâm nhập đời sống Kitô hữu và các cộng đồng hội thánh, và đã trở thành không chỉ là một mối đe dọa bên ngoài đối với các tín hữu, mà còn là một cái gì phải đối diện từng ngày trong cuộc đời. Đó là những biểu hiện khác nhau của cái gọi là văn hóa của chủ nghĩa tương đối. Hơn nữa, xu hướng này đang có những hệ lụy nhân văn nghiêm trọng. Nó đặt thành vấn đề cả các kinh nghiệm nhân văn cơ bản như mối quan hệ nam nữ, ý nghĩa của sự sinh sản và của sự chết. Các dấu chỉ của cái nhìn tục hóa về cuộc đời có thể được thấy trong đời sống hàng ngày của các Kitô hữu, những người nhiều khi chịu ảnh hưởng, thậm chí bị chi phối hoàn toàn bởi văn hóa hình ảnh với các khuôn mẫu và sức mạnh chống đối của nó. Không dễ thoát khỏi những cám dỗ về tính hời hợt và vị kỷ phát sinh từ một não trạng theo chủ nghĩa khoái lạc và hưởng thụ. Cái chết của Thiên Chúa mà nhiều nhà trí thức loan báo mấy thập niên trước đây đã mở đường cho một sự tôn thờ cá nhân vô bổ. Có nguy cơ thực sự là người ta đánh mất cả những yếu tố cơ bản của đức tin, đưa họ rơi vào tình trạng teo héo thiêng liêng và tâm hồn trống rỗng, hay ngược lại, chọn những hình thức thay thế tôn giáo và thái độ tâm linh mơ hồ. Trong một khung cảnh như thế, việc Tân Phúc Âm Hóa là một sự cổ vũ cần thiết cho những cộng đồng mệt mỏi để khám phá lại niềm vui của kinh nghiệm Kitô giáo, tìm lại tình yêu ban đầu đã mất và lấy lại ý nghĩa đích thực của tự do trong cuộc tìm kiếm sự thật. Trong khi ấy, tại những vùng khác trên thế giới, người ta nhận thấy một sự hồi sinh tôn giáo đầy hứa hẹn. có rất nhiều khía cạnh tích cực trong việc tái khám phá Thiên Chúa và sự linh thánh trong các tôn giáo khác nhau. Những khía cạnh này bị lu mờ bởi những hiện tượng của chủ nghĩa cực đoan, muốn lợi dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực và đi tới mức độ khủng bố. Đó là một sự lạm dụng nghiêm trọng, không được phép sử dụng bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Hơn nữa, con số các giáo phái đua nhau xuất hiện là một thách thức liên tục. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những giải thích về bối cảnh văn hóa của việc Tân Phúc Âm Hóa. Việc Tân Phúc Âm Hóa đang đối diện với một nền văn hóa trần tục hóa, một nền văn hóa thấm nhuần bởi chủ nghĩa tương đối. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã duyệt xét lập trường của một số giả thuyết của các thần học gia Tin Lành và thần học gia Công giáo về sự sống lại lập tức sau cái chết và biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Phía Công giáo có ba học giả tiêu biểu là Benoit dưới khía cạnh kinh thánh, Boros dưới khía cạnh triết học và Boff dưới khía cạnh thần học. Ở đây cần đưa ra một vài ghi chú phê bình liên quan tới giả thuyết sự phục sinh tức thì trong cái chết của Đức Maria. Dưới ánh sáng của Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước, giả thuyết này làm nảy sinh ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là việc lật ngược viễn tượng giá trị cánh chung của cái chết và của sự sống lại ngày sau hết. Giả thuyết hướng tới chỗ trao ban cho cái chết một tầm quan trọng hàng đầu và nền tảng, trong khi lại cho ngày quang lâm sau hết một giá trị bổ túc phụ thuộc. Trong Thánh Kinh, các điều này được trình bày trong viễn tượng hoàn toàn ngược lại các giả thuyết này. Vấn đề thứ hai là ý niệm về sự sống lại. Đối với một vài tác giả, sự sống lại có nghĩa là sự hiện thực tràn đầy của cuộc sống. Đối với các học giả khác, thì nó là việc làm thành tinh thần cái tôi nhân bản. Đối với người khác nữa, sự sống lại có nghĩa là một cuộc tạo dựng mới, nghĩa là người sống lại hoàn toàn xa lạ với tính chất thể xác vật lý trần gian, mà trong cái chết nó đã bị bỏ rơi và rữa nát hoàn toàn. Con người sống lại chỉ giữ gìn một căn tính xác hồn cá nhân mà thôi. Tuy nhiên các văn bản Kinh Thánh Tân Ước, đặc biệt là các văn bản của Thánh Phaolô, cho thấy một sự thay đổi triệt để và một việc vinh danh của thân xác và linh hồn, nhưng chúng diễn tả một tương quan căn tính và sự tiếp nối nơi con người, tương quan quy chiếu bản thể giữa thân xác trần gian và thân xác sống lại như trong mầu nhiệm của Chúa Kitô. Cả trên bình diện thần học xích sao cũng có thể đưa ra các điểm có tính cách phê bình và phương pháp luận. Dưới khía cạnh phê bình, người ta có cảm tưởng là các tác giả này không chú ý đến các nguồn tài liệu giáo lý truyền thống của giáo hội về sự cánh chung trung gian và một ấn tích chi tiết để lượng định nó một cách đúng đắn. Đối với họ, giáo lý truyền thống, đặc biệt trong ngôn ngữ của nó, hầu như hoàn toàn tùy thuộc các yếu tố văn hóa, gắn liền với thời gian và nơi chốn, và cũng không tùy thuộc một ý thức tiện tiến và liên tục rõ ràng của các dữ kiện đức tin chứa đựng trong Thánh Kinh. Dưới khía cạnh phương pháp, thần học gia được mời gọi luôn luôn đào sâu hơn mầu nhiệm mạc khải và thích hợp ngôn ngữ với các nền văn hóa mới, với ánh sáng của một kiểu giải thích kinh thánh được cập nhật hóa cũng như với một nền văn hóa triết lý khoa học hiện đại, nhưng không được phép bỏ qua việc phân tích có óc phê bình các văn bản của huấn quyền, của truyền thống, của các lễ nghi phụng vụ của giáo hội, để cân nhắc tầm quan trọng giáo thuyết và tín lý của chúng, và để giải thích ngôn ngữ của chúng. Cả dưới khía cạnh nhân chủng học và mục vụ cũng có thể đưa ra các ghi nhận đối với giả thuyết sự sống lại tức thì sau cái chết. Thật ra không thể khẳng định rằng các dữ kiện chắc chắn do các khoa học nhân văn chiếm hữu được đòi hỏi sự thắng vượt hay sự thay đổi giáo lý truyền thống về cánh chung trung gian. Chúng còn đang trong thời gian nghiên cứu và phải chịu các thay đổi triệt để. Ngoài ra trong cuộc đối thoại với triết học và các khoa học khác, thần học không thể chối bỏ phương pháp đặc thù của mình để tùy thuộc vào các phương pháp nghiên cứu của các ngành khác. Dưới khía cạnh mục vụ, cả khi giả thuyết mới này có thể có một sự quyến rũ đặc biệt của nó và có thể dưỡng nuôi đức tin và niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu tràn đầy được hiện thực ngay tức khắc, người ta không thể đánh giá thấp sự kiện trái ngược. Đó là kinh nghiệm liên tục thường ngày phải nhìn thấy các xác chết bị chôn vùi trong lòng đất và bị hư hoại một cách vĩnh viễn, như các thứ quần áo cũ rích và vô dụng. Trong khi trong cuộc sống lịch sử, chúng là một yếu tố nòng cốt toàn vẹn của con người. Cũng thế, sẽ khó mà hiểu và lượng định được giá trị của phụng vụ an táng và việc tôn kính các người đã chết, là các lễ nghi trao ban biết bao nhiêu ý nghĩa cánh chung cho thân xác đã chết của con người. Chính các khó khăn trên đây đã khiến cho các nhà nghiên cứu tìm các giả thuyết cánh chung mới mẻ khác để giải thích biến cố Đức Maria hồn xác lên trời. Đâu là các phản ánh của việc canh tân cánh chung giữa giới học giả, đặc biệt là của giả thuyết sự sống lại tức thì trong cái chết đối với mầu nhiệm hồn xác lên trời của Đức Maria? Từ tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời có thể phát xuất ra yếu tố nào giúp lượng định các giả thuyết mới đang thành hình trong lĩnh vực của toàn ngành cánh chung học hay không? Sau Công đồng Chung Vatican II đã xuất hiện một vài tác phẩm có thể được coi như là nỗ lực giải thích trở lại tín điều hồn xác lên trời trong các hệ lụy giáo hội học, nhân chủng học và cánh chung học của chúng. Tuy là những nỗ lực thiếu sót không đầy đủ trên phương diện phân tích và phê bình, nhưng chúng cũng mở ra một cuộc thảo luận mới cần được dẫn tới các kết luận thần học có giá trị để huấn quyền có thể chú ý tới chúng. Trong số các nghiên cứu ý nghĩa, có khảo luận của học giả Flanagan đối chiếu sự sống lại tức thì trong cái chết với việc Đức Maria hồn xác lên trời. Khi giải thích các lời của công thức định nghĩa của tài liệu Thiên Chúa Rất Quảng Đại, học giả Flanagan khẳng định rằng chúng chỉ liên quan tới số phận cuối cùng của Đức Maria được duyệt xét một cách riêng rẽ, mà không ám chỉ một cách trực tiếp hay gián tiếp số phận của tất cả mọi người khác trong gia đình nhân loại. Và từ định nghĩa đó của tín điều không thể loại bỏ rằng, ngoài Đức Maria ra, một người nào khác trong cái chết đã đạt tới được tình trạng cuối cùng của vinh quang như mẹ. Kiểu giải thích này xem ra có thể là hợp pháp, và nó chỉ hạn hẹp tới công thức của định nghĩa, mà hoàn toàn tách rời khỏi bối cảnh giáo lý của tài liệu chứa đựng nó. Nhưng tiêu chuẩn giải thích này thiếu ý thức phê bình và phương pháp khoa học, và không cho phép có một giải thích đúng đắn về văn bản. Thật vậy, nếu đúng là chỉ có công thức của định nghĩa có giá trị tín lý bắt buộc, thì dưới khía cạnh giáo lý rộng rãi hơn, nó được lồng khung và được hiểu trong toàn thể giáo lý do tài liệu đề nghị. Mà giáo lý thần học làm bối cảnh cho định nghĩa không chỉ di chuyển trong việc tái đề nghị sự cánh chung trung gian như là điều kiện cánh chung của tất cả mọi người đã chết khác, mà còn trình bày việc Đức Maria hồn xác lên trời như là dấu chỉ đặc ân của mẹ, hầu như là triều thiên của mọi đặc ân của mẹ, kết hiệp mẹ với Chúa Kitô vinh hiển và khiến cho mẹ khác biệt với tất cả những người khác mà vì tội lỗi phải chịu cảnh rữa nát trong mồ. Nhận định thứ hai của học giả Flanagan cho rằng trong tài liệu không có từ đặc ân, mà chỉ nói tới một đặc ân như dấu hiệu, trong khi trong tự sắc Ineffabilis Deus của Đức Giáo Hoàng Pio IX, công thức định nghĩa tín điều vô nhiễm nguyên tội nói tới đặc ân riêng biệt của Đức Maria, để nhấn mạnh tính cách duy nhất của nó. Nhận định của học giả Flanagan đúng, nhưng đó không phải là kết luận mà tác giả rút tỉa ra. Thật vậy, nếu sự vô nhiễm nguyên tội là đặc ân duy nhất của Đức Maria liên quan tới bản thể cũng như kiểu cách, thì việc hồn xác lên trời không liên quan tới bản thể, tức là sự vinh hiển chung cho tất cả mọi người được cứu độ, nhưng liên quan tới thời gian, nghĩa là kết thúc cuộc sống trần gian, và liên quan tới phương cách, nghĩa là được miễn khỏi sự hư nát trong mồ. Đây là lý do đích thật và duy nhất. Qua đó đặc ân của mẹ được gọi là dấu hiệu và không khác thường. Theo thiệt ý, thật là táo bạo, muốn tìm thấy trong tông hiến Munificentissimus Deus, Thiên Chúa Rất Quảng Đại của Đức Giáo Hoàng Pio XII, các rộng mở giáo lý biện minh cho giả thuyết của một sự phục sinh tức khắc trong cái chết đối với tất cả mọi người. bởi vì là một tài liệu thuộc năm 1950, tông hiến di chuyển trong một bối cảnh giáo hội, nhân chủng và cánh trung học khác với bối cảnh đã phát triển sau công đồng Trung Vatican II. Liên quan tới số 68 của hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, học giả Flanagan đã thử đưa ra một giải thích lồng vào đó tư tưởng của giả thuyết sự phục sinh tức khắc trong cái chết. Cùng lập trường với ông có các học giả Boff và Betts. Đối với hai học giả này, giáo hội trong tương lai mà Đức Maria là khởi đầu và là hình ảnh đã là giáo hội thiên quốc hiện nay, và việc hồn xác lên trời của Đức Maria trước khi là biến cố riêng tư của mẹ thì đã là một thí dụ của điều sẽ xảy ra cho tất cả mọi người đã ở với Chúa, và là kiểu diễn tả cá nhân tình trạng hiện nay của giáo hội vinh quang. Khi đương đầu với đề tài cánh trung của Đức Maria trong chiều kích giáo hội học, học giả Flanagan không hoàn toàn loại bỏ sự kiện giáo hội hiện tại đã là giáo hội của kỷ nguyên tương lai. Từ số 68 của hiến chế về giáo hội, ông suy diễn ra rằng Đức Maria hồn xác lên trời trong vinh quang là hình ảnh và khởi đầu của giáo hội thiên quốc, trong nghĩa mẹ là sự vô ngã hóa của giáo hội, là tổng luận của giáo hội, và do đó vị thế của mẹ hoàn toàn đặc biệt giữa các chi thể khác của giáo hội. Tuy nhiên, học giả vẫn không giải quyết vấn đề giáo hội thiên quốc có hưởng nếm được tất cả sự thành toàn cuối cùng hay không. Nhưng ông khẳng định rằng, đặc ân của Đức Maria không loại trừ sự kiện các người khác thuộc giáo hội thiên quốc ngay từ bây giờ đã đạt tới vinh quang sau hết. Cố gắng suy tư thần học này như là nỗ lực nghiên cứu có giá trị của nó, nhưng nó không thể yêu sách là một suy luận từ công đồng Trung Vatican II. Thật thế, vì số 68 hiến chế về giáo hội nói tới Đức Maria, hình ảnh và khởi đầu của giáo hội sẽ còn phải có, được thành toàn trong kỷ nguyên tương lai, nghĩa là vẫn chưa thành toàn, và điều này đã được khai triển trong chương 7 trước đó. Trong chương này, tuy công đồng Trung Vatican II gọi các chi thể của giáo hội thiên quốc là có phúc, chứ không phải là các linh hồn bị tách rời như kiểu nói của huấn quyền thời Trung Cổ và thời Phục Hưng, nhưng liên quan tới giáo hội thiên quốc vẫn trung thành với giáo lý truyền thống của sự cánh trung trung gian, và trong tương quan với sự sống lại và vinh hiển của thân xác. Công đồng vẫn coi nó như là biến cố sau cùng của ơn cứu độ mà Chúa Kitô sẽ thành toàn trong thời sau hết. Bối cảnh giáo lý cánh trung của công đồng Trung Vatican II không tách rời khỏi bối cảnh giáo lý cánh trung của Tông hiến Thiên Chúa rất quảng đại của Đức Giáo Hoàng Pio XII và các văn bản khác của huấn quyền giáo hội trước đó. Tuy nhiên, chúng ta phải ghi nhận rằng công đồng không chỉ không đào sâu mà cũng đề cập tới một cách rõ ràng tới vinh quang mà giáo hội thiên quốc hiện nay được hưởng, và như thế cũng không nói đâu là tương quan giữa Đức Maria và cộng đoàn giáo hội thiên quốc. Đây là các khía cạnh đáng được các thần học gia nghiên cứu và đào sâu. Nỗ lực nghiên cứu thần học thời hậu công đồng của học giả Flanagan cũng như của các học giả khác hiện nay đều có công lớn. Trong tình trạng các chỉ dẫn của huấn quyền hiện nay, việc vinh hiển Đức Maria cả hồn lẫn xác trên trời là một đặc ân khiến cho mẹ có địa vị cao vượt không chỉ trên loài người mà trên tất cả các thiên thần và các thánh nữa. Và điều kiện bản thể của mẹ hoàn toàn khác biệt với điều kiện của các vị thánh khác trong giáo hội thiên quốc.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Khi nắng mai con lên là lòng con còn tin nơi Chúa, khi bông hoa con nở là lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi đời còn cay đắng và lệ con còn trên đôi mắt, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Khi ánh trong con soi là lòng con còn tin nơi Chúa, khi đêm đến con về thì lòng con vẫn yêu mến Ngài. Khi tìm đời thay trắng và đôi đêm làm con chơi vơi, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Con tin Chúa, yêu đôi cánh vô.
Quý vị và các bạn thân mến, có một đàn sĩ cao niên kia, sống rất bất cẩn và lười biếng. Ngày kia thầy Lâm bệnh nặng, mặc dù biết mình gần chết và sắp phải ra trước tòa chúa để chịu phán xét, nhưng thầy vẫn tỏ ra vui vẻ, không một chút sợ hãi. Một đàn sĩ khác thấy thế liền hỏi, hẳn là thầy biết là thầy sắp phải ra trước tòa chúa để chịu phán xét rồi chứ. Vậy mà sao thầy vẫn cứ bình chân như vậy vậy? Thầy không thấy lo sợ về cái dị vãng đầy bất cẩn và lười biếng của thầy hay sao? Đàn sĩ đang bệnh kia đáp, thưa cha, đúng như cha nhận xét về đời sống của con. Nhưng con mới được một thiên thần cho con thấy cuốn sổ ghi tất cả những tội lỗi của con, kể từ khi con bước chân vào nhà dòng đến nay. Ngài đọc cho con nghe tất cả những gì ghi trong đó, rồi Ngài hỏi con là con còn nhớ những thứ đó không? Con thưa là con nhớ, và con nói thêm là con cũng nhớ là không bao giờ con xét đoán một ai, bởi con hằng cầu xin với Chúa cho con giữ một điều Chúa dạy rằng, đừng xét đoán, để khỏi bị đoán xét. Thưa cha, con vừa nói tới đó, thì thiên thần sẽ ngay cuốn sổ ghi các tội lỗi của con. Vì thế, con đâu còn sợ gì nữa, mà trái lại con vui, vì con biết là Chúa không đoán xét con. Nói xong những lời trên đây, đàn sĩ kia đã chút hơi thở cuối cùng. Quý vị và các bạn thân mến! Đừng xét đoán, để khỏi bị đoán xét. Đây là một lệnh truyền, và cũng là một lời hứa của Chúa Giê-xu. Sở dĩ, Chúa phải ra lệnh truyền trên đây, vì Ngài thấy trước rằng, con người thường hay có khuynh hướng tự đề cao mình và hạ thấp người khác xuống. Theo dõi những câu chuyện thường ngày, người ta thấy, 5 phút đầu, người ta thường nói về chính mình, hay những gì thuộc về mình. 5 phút kế tiếp là nói đến những gì liên quan đến người đang nói chuyện với mình. Rồi sau đó là những chuyện liên quan đến người khác. Và khi đề cập đến chuyện của người khác, thì phần nhiều là chê hơn là khen. Tại sao con người chúng ta lại hay thích phê phán, chỉ trích, xét đoán người khác như vậy? Lý do trước tiên là vì lòng chúng ta xấu. Đức cha Fulton Sheen đã đưa ra nhận xét này, là người nào nghĩ cho người khác điều xấu gì, thì thường chính người đó có điều xấu đó. Như thế, khi chúng ta xét đoán cho người khác, là chúng ta tự tố cáo mình là người xấu. Thế nhưng, có một điều đáng nói là, không mấy người trong chúng ta chịu nhận mình là xấu cả. Và để khỏa lấp cái xấu của mình, thì phải phô bày cái xấu của người khác. Chính vì thế mà trong Tin Mừng, Chúa Giê-xu đã từng nói rằng, hãy lấy cái xà trong con mắt các ngươi ra trước, rồi lấy cọng rác trong mắt người anh em. Qua mệnh lệnh này, Chúa muốn bảo chúng ta, muốn xét đoán người khác, thì người xét đoán phải là người trong sạch. Câu chuyện người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang và bị đưa đến cho Chúa Giê-xu xét xử là một bằng chứng cho ý muốn trên đây của Chúa. Ngài nói với những người tố cáo người phụ nữ kia rằng, ai trong các ngươi vô tội thì hãy ném đá người này trước đi. Lý do thứ hai thường khiến chúng ta hay xét đoán người khác, đó là vì chúng ta thiếu lòng mến Chúa yêu người. Một người có lòng mến Chúa yêu người thực sự, sẽ không bao giờ xét đoán ai cả. Bởi vì lòng mến Chúa làm cho người kia chỉ nghĩ đến Chúa với họ mà thôi. Mối quan tâm duy nhất của người đó là thiết lập một mối quan hệ mật thiết với Chúa. Còn lòng yêu người sẽ khiến cho người đó bao dung với người khác. Bởi đó, ngay cả trong những trường hợp một hành vi nào đó của người khác tương đối đã rõ là xấu, thì kẻ có lòng yêu người thực sự cũng cắt nghĩa lành cho người đã có hành vi xấu. Đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét. Để giúp chúng ta sống lời khuyên trên đây, chúng ta hãy nhìn vào gương Chúa Giêsu, Đấng đã nói với người phụ nữ phạm tội ngoại tình rằng: "Còn tôi cũng không kết án gì đâu." Để chúng ta cầu xin với Thiên Chúa cho chúng ta biết khiêm tốn nhìn vào chính mình, biết khắt khe với chính mình và khoan dung với người khác. Amen.
Khi tiếng hát con đây thì lòng con còn ca tụng Chúa, khi tim con không đập thì tình yêu Chúa vẫn không tan, khi lòng con khao khát và niềm tin dục con bước tới thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần biết Ngài. Trời đất luôn vẫn xoay, hạ vừa qua là thu đông đến, khi xuân tươi trở về là hồn con thắp lên hy vọng, đầy niềm tin thắp sáng tựa ngàn hoa nở tươi rực rỡ. Thì Chúa ơi, con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Con cần đến Chúa như hoa kia cần ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.